Chúa nhật thứ tư thường niên năm C. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Jeremia. Jeremia chương 1 câu 4 đến câu 5 và câu 17 đến câu 19. Dưới thời vua Josiahu có lời Đức Chúa phán với tôi rằng: trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi. Ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Còn ngươi, ngươi hãy thắt lưng, hãy trỗi dậy, hãy nói với chúng tất cả những gì ta sẽ truyền cho ngươi. Trước mặt chúng, ngươi đừng run sợ. Nếu không, trước mặt chúng, chính ta sẽ làm cho ngươi run sợ luôn. Này, hôm nay, chính ta làm cho ngươi nên thành trì kiên cố, nên cột sắt tường đồng chống lại cả xứ. Từ các vua Juda đến các thủ lãnh, từ các tư tế và toàn dân trong xứ, chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng sẽ không làm gì được. Vì giống ngôn của Đức Chúa, có ta ở với ngươi để giải thoát ngươi. Đó là lời Chúa.
Không làm điều bất chính, không tìm tơ lời, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tin tri ưu cùng chỉ nhất thời, nói các tiếng lạ chăng có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ưu rồi cũng chẳng còn, vì trong sự hiểu biết thì có ngăn. Ơn nói tin tri cũng có hạn, khi cái hoàn hảo tới thì cái có ngăn có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt sạch mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết. Như Thiên Chúa biết tôi, hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đó là lời Chúa.
Làm cho ngươi thành thành đầu quách sắc. Không ai trông được ngươi. Cái điều đó chỉ có thể có được khi người ta dựa vào Chúa Giêsu. Một vị ngôn sứ cũng bị tấn công, nhưng Ngài vẫn kiên trì trong lòng mến để rao giảng. Bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc đến đức mến, lại đức tồn tại muôn đời. Không có đức mến, người ta không đón nhận được đức cứu độ, và không có đức mến chẳng có ơn cứu độ. Đức mến được thể hiện bằng việc nghe lời Chúa và mau mắn thi hành. Chúa Giêsu nhắc lại hai hình ảnh người ngoại giáo để trách người đồng hương. Người ngoại giáo thứ nhất ở sống sách các vua của thứ nhất chương 17 bà qua Santa. Người ngoại giáo thứ hai là ông Naaman ở sách các vua của thứ hai chương 5. Bà qua Santa đang đi lượm củi vì cả vùng lâm nạn đói. Bà chỉ còn một chén bột, làm được một cái bánh cho hai mẹ con. Trong hoàn cảnh đó, bà phải hết lòng để mà lo cho con. Thế bà Elia đến lại bảo bà rằng, bà cho tôi ăn đi. Bà ấy từ chối không được. Chối như thế là đúng. Vì một phần của bà ấy lo cho con trước lo cho mọi người. Nhưng Elia nói, bà tin tôi đi, nếu bà làm theo lời Chúa dạy, đã dùng tôi để nói với bà, thì vũ bột của bà không vơi. Thế là bà ấy tin thật về làm bánh cho Elia ăn trước. Quả nhiên từ bây giờ, chỉ có mẹ con bà không chết đói giữa cả rừng người thiếu ăn. Chúng ta để cái đức tin của bà này, cái lòng mến bà này, là khi nghe tiếng Chúa nói thì bà mau mắn, bà làm theo quyền năng của lời Chúa chứ không phải là lời nói của người đi ăn. Thế thì bà đâu có thiếu thốn đâu. Đấy, bởi lòng mến. Rồi Chúa lại nhắc là ông Naaman. Có một thời ông đã đem quân từ Syria sang đánh nước Do Thái và bắt được một đứa nữ tỳ Do Thái đưa về làm nô lệ cho nhà ông. Không may ông bị cùi, tìm thầy chạy thuốc tứ phương, tiền mắt thật bệnh. Đứa bé nói với ông chủ, ông cứ sang nước chúng tôi, gặp vị ngôn sứ có lời sẽ chữa bệnh cho ông. Ông không đi. Ta thì tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu thầy thuốc đại tài chưa chữa nổi. Ngôn sứ nào có lời để chữa bệnh, ông không đi là đúng. Nhưng đứa bé cứ theo đuổi nèo nhèo, nói đi. Ông cũng phải ngồi lòng. Và tự nhiên sang nước người ta thì không được, bởi vì trước đây đã đem quân đánh người ta. Cho nên ông tìm cách cầu hoàn, đến thưa với đức vua, xin một văn thư để xem, xin lỗi cầu hòa và xin chữa bệnh. Nhà vua viết cho ông một văn thư để ông cầm đi cùng với vàng bạc châu ngọc để tạ ơn vua khi được vua chữa lành khỏi bệnh. Sang đọc đưa thư cho vua Israel. Đọc thư xong, ông sùng lên và xé áo quăng vào mặt Naaman. Vì ông cho đây là một mưu gian. Mày mắc bệnh là tội của mày. Chúa phạt mày. Tao làm sao dám cướp quyền tin Chúa. Tao mà ham danh như vậy, Chúa sẽ phạt tao. Đó là cách mày muốn chiếm nước của tao. Ông đuổi về. Trên đường về, những người đi theo phụ giúp Naaman nói là thưa tướng quân, đứa bé nó đâu có bảo đến nhà vua, đến nhà môn sư Elisa, vòng trở lại thì cổng bị đóng. Ông gọi cửa hoài thì có một em bé trong chạy ra nói: "Đứa thứ hai nói ông muốn gì vậy? Tôi bị cùi, xin được gặp vị môn sư ở đây có lời chữa bệnh." Bé gái về nói với ông chủ: "Để tôi về thưa lại." Ông chủ nói với đứa bé ra bảo Elisa đến sông Sông Đan cứ gục xuống trở lên 7 lần là được khỏi. Ông tức cuồng lên: "Mẹ kiếp, mình là tứ quân đâu phải sợ đâu mà nó bảo mình đi tắm sông Sông Đan, bộ nước quê hương mình thiếu gì nước sông đi vậy?" Nhưng những người đi tùng lại bảo: "Thưa ông, có bệnh thì bái tứ phương, thì cứ đi làm đi, đâu có tốn kém gì đâu, không khỏi thì thôi, ít nhất là tắm ở sông quê, sông dân ngoại." Ông nghe có lý, ông trở lại và gục xuống trở lên 7 lần. Quả thật gia đình ông được lành mạnh non nớt như gia đình của Đức. Cái đó được chỉ về ơn tái sinh, hay nghe lời Chúa được xích lại bởi lời Chúa, bởi ơn Thánh Chúa trong bí tích thánh tẩy. Đó, Chúa cứu người ta cách dễ dàng qua việc của đứa tư gái, nhưng ông Nam Man phải khiêm tốn và kiên nhẫn và tin tưởng với lòng mến, ông làm theo lời bôn sứ: "Chúa dễ, Chúa cứu ta dễ quá, có gì khó đâu, một cách đạ thường chẳng tốn kém gì." Cho nên nếu dân quê hương của Ngài về so đức tin của họ với bà Vasanta và ông tướng quân Nam Man thì thua xa, vì thế mà Chúa bỏ họ và đi, họ tìm cách giết Ngài. Hôm đó họ chưa giết được Ngài, nhưng 3 năm sau họ thành công. Và chính lúc họ giết Ngài thì lúc đó Ngài biểu lộ tình yêu tuyệt vời nhất, cao cả nhất, sự trung tín của Ngài và quyền năng của Ngài không phải chỉ cứu người đồng hương mà cứu cả nhân loại, những ai nghe và thực hành lời Chúa gọi thấy như bà Vasanta hay ông Nama thì người đó mới được cứu độ. Amen. Tôi tin kinh